Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Art of Seduction của Robert Greene là một cuốn sách phi hư cấu thuộc nhóm sách chiến lược, tâm lý xã hội và ảnh hưởng cá nhân. Tác phẩm không chỉ nói về chuyện tình cảm, mà xem sự quyến rũ như một dạng quyền lực mềm có thể tác động đến cảm xúc, nhận thức và quyết định của người khác. Greene kết hợp các ví dụ lịch sử, các mẫu hình tính cách và những chiến thuật cụ thể để giải thích vì sao con người dễ bị thu hút, bị dẫn dắt hoặc bị thao túng. Mục đích của sách là giúp người đọc nhìn thấy cơ chế phía sau sức hút, hiểu các kiểu người quyến rũ khác nhau, nhận diện những dấu hiệu phản tác dụng và thấy rõ cách cảm xúc được tạo ra trong một quá trình có tính toán. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, seduction được Greene xem như một dạng quyền lực tâm lý, không chỉ là tình yêu hay hấp dẫn thể xác. Một điểm rất đặc trưng của cuốn sách là Greene không giới hạn seduction trong bối cảnh lãng mạn. Ông xem nó là một hình thức quyền lực gián tiếp, tác động thông qua cảm xúc, kỳ vọng và sự chú ý. Cách tiếp cận này làm cho cuốn sách vượt khỏi khuôn khổ sách hẹn hò thông thường, vì nó mô tả seduction như một kỹ năng xã hội có thể xuất hiện trong quan hệ cá nhân, chính trị, kinh doanh và truyền thông. Theo Greene, người quyến rũ không ép buộc, mà tạo ra một trải nghiệm khiến đối phương tự nguyện bị cuốn vào. Chính vì vậy, cuốn sách liên tục nhấn mạnh vai trò của tâm lý, sự bí ẩn và khả năng đọc được nhu cầu thầm kín của người khác. Khi nhìn từ góc độ này, seduction trở thành một ngôn ngữ ảnh hưởng, nơi cách xuất hiện, cách nói và cách giữ nhịp tương tác đều có ý nghĩa chiến lược. Thứ hai, chính kiểu người quyến rũ giúp người đọc hiểu rằng sức hút không có một công thức duy nhất. Greene xây dựng một hệ thống 9 mẫu hình seducer để cho thấy sức hút có thể được tạo ra theo nhiều con đường khác nhau. Mỗi kiểu đại diện cho một phong cách riêng, như sự gợi cảm, sự tán tỉnh, sự lý tưởng hóa hay khả năng tạo cảm giác được chọn riêng. Ý nghĩa của hệ thống này không nằm ở việc bắt chước máy móc, mà ở chỗ nó giúp người đọc nhận ra bản thân đang thiên về kiểu ảnh hưởng nào và kiểu nào phù hợp với hoàn cảnh hay đối tượng khác nhau. Đây là một khung phân loại rất quan trọng, vì nó cho thấy seduction không chỉ là ngoại hình hay lời nói khéo léo, mà là sự kết hợp giữa tính cách, nhịp độ tương tác và cảm nhận mà ta tạo ra trong người khác. Khi hiểu các archetype này, người đọc có thể phân tích vì sao một số kiểu gây thu hút mạnh, trong khi kiểu khác lại hiệu quả hơn trong môi trường cần sự tinh tế hoặc khoảng cách. Thứ ba, cuốn sách mô tả seduction như một tiến trình nhiều giai đoạn, đòi hỏi kiên nhẫn và kiểm soát nhịp độ. Một phần cốt lõi của The Art of Seduction là ý tưởng rằng seduction không xảy ra ngay lập tức, mà diễn ra qua nhiều giai đoạn. Greene mô tả quá trình từ lúc khơi gợi chú ý, chuyển sang tạo gắn kết cảm xúc rồi làm cho sự ham muốn phát triển, và cuối cùng là duy trì ảnh hưởng. Cấu trúc này cho thấy seduction là một chuỗi chuyển hóa tâm lý, không phải một hành động đơn lẻ. Vì vậy, sách rất chú trọng đến nhịp độ, sự chờ đợi, việc giữ lại một phần bí mật và tránh tỏ ra quá rõ ý định. Trong logic của Greene, sự vội vàng thường làm mất đi sức hút, còn sự kiểm soát tạo ra khoảng trống để đối phương tự lấp đầy bằng tưởng tượng. Điểm mạnh của cách trình bày này là nó giải thích tại sao nhiều người có thể hấp dẫn lúc đầu nhưng thất bại về sau, vì họ không biết duy trì trạng thái mong đợi và cảm xúc tăng dần. Thứ tư, Greene đặc biệt nhấn mạnh các yếu tố tạo hấp lực như bí ẩn, chú ý có chủ đích và cảm giác độc quyền. Một trong những đóng góp nổi bật của cuốn sách là phân tích các cơ chế làm tăng sức hút. Greene cho rằng con người thường bị cuốn vào điều chưa hoàn toàn rõ ràng, vì bí ẩn kích thích trí tưởng tượng và làm đối phương tiếp tục suy nghĩ về mình. Bên cạnh đó, ông xem sự chú ý như một công cụ rất mạnh, bởi khi ai đó cảm thấy mình được nhìn thấy, được lắng nghe và được đối xử như đặc biệt, họ dễ hình thành gắn kết cảm xúc. Cuốn sách cũng nói nhiều đến việc tạo cảm giác độc quyền, tức là khiến đối phương tin rằng mối liên hệ này là riêng biệt và không dễ thay thế. Những yếu tố này hoạt động cùng nhau để biến seduction thành một quá trình xây dựng giá trị cảm nhận. Thay vì chỉ khoe năng lực hay vẻ ngoài, Greene cho rằng người quyến rũ hiệu quả là người biết tổ chức trải nghiệm, khiến người khác thấy mình đang bước vào một không gian cảm xúc khác thường và đáng nhớ. Cuối cùng, phần anti-seduction cho thấy, sách không chỉ dạy cách thu hút mà còn chỉ ra điều làm người khác bị đẩy ra xa, bên cạnh các chiến thuật quyến rũ. Greene cũng dành sự chú ý lớn cho anti-seduction, tức là những hành vi làm mất sức hút. Đây là phần rất quan trọng vì nó giúp cuốn sách không rơi vào kiểu hướng dẫn một chiều. Theo Greene, những biểu hiện như quá cần được chú ý, quá lộ ý đồ, tự phụ, nói quá nhiều hay thiếu nhạy cảm với cảm xúc người khác đều làm cho sức hút giảm mạnh. Ý nghĩa của phần này là người đọc học được cách tự kiểm tra bản thân, thay vì chỉ cố áp dụng mẹo tạo ấn tượng. nó cũng giúp hiểu rằng seduction là một trạng thái cân bằng tinh tế, trong đó mức độ hiện diện, khoảng cách và sự tiết chế đều có ảnh hưởng. Từ góc nhìn thực tiễn, đây là phần hữu ích nhất cho nhiều độc giả, vì nó không chỉ giúp tăng khả năng thu hút mà còn giúp tránh những hành vi vô tình phá hỏng quan hệ xã hội, tình cảm hoặc môi trường làm việc. Kết luận, The Art of Seduction phù hợp nhất với những người quan tâm đến tâm lý học hành vi, giao tiếp, ảnh hưởng cá nhân và các cơ chế quyền lực mềm. Người đọc có thể là người làm kinh doanh, lãnh đạo, bán hàng, truyền thông hoặc đơn giản là bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn vì sao con người bị thu hút, bị thuyết phục và bị chi phối bởi cảm xúc. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó không chỉ đưa ra mẹo tán tỉnh mà xây dựng một hệ thống phân tích về sự chú ý, bí ẩn, nhịp độ cảm xúc và các kiểu phản ứng con người. So với nhiều sách cùng đề tài, tác phẩm này nổi bật vì cách tiếp cận lịch sử và phân loại rất có hệ thống, khiến seduction được nhìn như một nghệ thuật chiến lược chứ không phải kỹ xảo nhất thời. Tuy vậy, người đọc nên tiếp cận với tinh thần phê phán vì nhiều ý tưởng mang tính thao túng và cần được cân nhắc về đạo đức. Chính sự kết hợp giữa tính phân tích, tính ứng dụng và tranh cãi đạo đức đã làm cho cuốn sách trở nên khác biệt trong thể loại sách về ảnh hưởng cá nhân. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Greene, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!